Nguyện đồng lòng hát ca và cùng nhau chúc tôn Ngài, hòa nhịp đàn ca ngợi danh vua thánh. Ngài là vua đời đời chí cao. Nào ta hãy thờ tôn, dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta. Dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta. Hãy hát với tất cả tấm lòng của chúng ta buổi sáng hôm nay.
Nguyện trong lòng hát ca và cùng nhau chúc tôn Ngài, hòa nhịp đàn ca ngợi danh vua thánh. Ngài là vua đời đời chí cao, nào ta hãy thờ tôn, dâng lên Ngài tình yêu về tâm hồn ta.
Xin chúng ta cùng nghe lời Chúa trong Thi Thiên 2. Sự trị vì của đấng được sức dầu. Vì sao các nước náo loạn và các dân mưu tính chuyện hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ cấu kết với nhau chống lại Đức Giê-hô-va và đấng được sức dầu của Ngài. Chúng bảo hãy bẻ gãy gông cùm của họ và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng. Trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng. Ngài phán: chính ta đã lập vua mà ta đã chọn, trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ công bố mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Ngài phán với ta: con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. Hãy cầu xin ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp và khắp cõi địa cầu làm tài sản. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập vỡ chúng, làm cho chúng bể ra như bình gốm tan tành. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh cáo. Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy. Hãy hôn con, kẻo người nổi giận, và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, vì cơn thịnh nộ của người sẽ nhanh chóng bùng lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi người.
Việc Cha ơi.
Buổi sáng hôm nay nếu tôi hỏi quý vị, nếu quý vị được lựa chọn một nước nào trên thế giới này để mà sống thì quý vị sẽ chọn sống ở nước nào? Có lẽ câu này hơi thừa bởi vì chúng ta đang sống ở Mỹ, một nơi sung sướng mà ai cũng muốn đến hết. Tôi nhớ hồi nhỏ thì tôi rất thích được làm người Nhật. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì người Nhật là được các thầy giáo dạy đọc sách nói là người Nhật rất là dễ thương, họ có tinh thần dân tộc rất là cao, ra đường thấy rác là lượm, phố xá bên Nhật không có một cọng rác nào hết. Việt Nam mình thì rác quá nhiều. Cho nên tôi rất thích làm người Nhật vì thấy một dân có tinh thần dân tộc rất là cao. Lớn hơn một chút xíu nữa thì tôi thích làm người Do Thái. Tôi nói là được làm dân của Chúa chắc là sướng lắm. Nhưng mà sau khi một thời gian tôi thấy dân của Chúa cũng khổ quá đi. Họ bị ghét, bị tàn sát, đủ thứ hết. Quý vị và tôi, mỗi chúng ta sinh ra là người Việt cho nên chúng ta nhận mình là người Việt. Người Việt mình cũng có nhiều gian khổ. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ đô hộ giặc Tây. Tôi không biết có ai không muốn làm người Việt không. Nhưng mà đã là người Việt, Chúa đã đặt để chúng ta như vậy, chúng ta không thay đổi được nữa. Bây giờ chúng ta là người Việt nhưng mà được sống ở Mỹ thì tôi thấy đây là điều rất là sung sướng. Ở đây có nhiều điều sung sướng. Quý vị là sao thì không biết, nhưng mà riêng tôi thì có khi tôi thấy mình cũng có một cái nỗi buồn man mác nào đó. Bởi vì dù gì đi nữa thì đây nó cũng không phải là đất nước của mình. Thì tấm lòng yêu quê hương đất nước không ai trong chúng ta lại không có. Nhưng thưa quý vị, đó là cái nhìn của con người, đó là tình cảm của con người. Buổi sáng hôm nay tôi không nói về người Nhật hay người Việt hay người Mỹ, nhưng mà tôi nói về con dân của nước Chúa. Dù là sống ở Mỹ, là người Việt Nam, Canada, Úc hay là bất cứ nơi nào, cái điều quan trọng là cái đất nước thật của chúng ta. Đất nước thật của quý vị và tôi là vương quốc của Chúa hay là nước của Chúa, được mô tả trong Thi Thiên thứ 2 mà chúng ta vừa nghe đọc. Và để hiểu cái Thi Thiên này, chúng ta sẽ xem lại cái bối cảnh của Thi Thiên. Cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng nay là đất nước lý tưởng. Không phải là Việt Nam, không phải là Nhật, không phải là Do Thái, không phải là Mỹ, nhưng mà đây mới là đất nước lý tưởng của chúng ta. Và để hiểu được cái Thi Thiên này, chúng ta phải xem lại bối cảnh của Thi Thiên. Đọc ở trong sách Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 5 câu 3, viết như thế này: hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron, vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va, và chúng sức dầu cho David làm vua Israel. Đó là cái câu mô tả về lễ đăng quang của vua David cai trị sắp cả Israel và Juda. Và cái Thi Thiên thứ 2 này có lẽ đã được viết ra trong cái dịp lễ đăng quang của vua David, hoặc là một cái dịp kỷ niệm cái lễ đăng quang này. Lúc đó toàn dân Israel họp lại để phong vua David làm vua, làm lễ đăng quang cho ông. Nhưng mà cũng có một số người cũng chống đối, không muốn David làm vua. Và cái bài thơ này, cái Thi Thiên này là câu trả lời cho những người đó. Và cái Thi Thiên này chẳng những là lời tiên nói về vua David, nhưng mà cũng là lời tiên tri nói về Chúa Giê-xu là đấng sẽ chịu sức dầu để làm vua. Thi Thiên thứ 2 được gọi là một trong những Thi Thiên về đấng Messiah, Messianic Psalm. Thì Chúa Giê-xu là đấng chịu sức dầu để làm vua. Sức dầu là cái nghi thức mà chứng tỏ một người được chính Chúa phong làm vua. Ngày xưa những người làm tiên tri, làm thầy tế lễ và làm vua thì được sức dầu. Cho nên sức dầu là người được Chúa phong cho làm vua. Đức Chúa Giê-xu đã là đấng chịu sức dầu để làm vua. Và đối với chúng ta, quý vị và tôi, chúng ta chỉ có một trong hai lựa chọn. Một là đầu phục Chúa, hai là chống Chúa. Tin Chúa là đầu phục Chúa, chúng ta là thần dân của Ngài. Và nếu không tin Chúa, chúng ta bị kể là người chống đối Chúa. Đối với Chúa không có con đường thứ ba. Chúa nói rằng ai không thuộc về ta là chống nghịch lại ta, và ai không hiệp với ta thì phải tàn ra. Cho nên đối với Chúa, chúng ta chỉ có thể hoặc là theo Chúa hoặc là chống Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta hãy xem Thi Thiên này dạy chúng ta điều gì về cái đất nước lý tưởng, về sự trị vì, về sự cai trị của Chúa. Thi thiên này cho chúng ta thấy có ba cái bản tính hay là ba cái phản ứng của đối với Chúa hay là đối với Đức Chúa Trời, đối với mọi việc nói chung. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống ba cái điều này, ba cái bản tính này. Trước hết chúng ta thấy Thi thiên này nói lên cái bản tính phản loạn của con người. Bản tính phản loạn của con người. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu 1 và 2. Vì sao các nước náo loạn và các dân mưu tính chuyện hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ cấu kết với nhau chống lại Đức Giê-hô-va và đấng được sức dầu của Ngài. Chúng bảo hãy bẻ gãy gông cùng của họ và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta. Chúng ta thấy những chữ náo loạn, mưu tính, cấu kết, chống lại, bẻ gãy gông cùm, quăng xa xiềng xích. Đó là những chữ mô tả về sự phản loạn, về sự chống đối. Bản tính thông thường của con người chúng ta là chống nghịch. Chống gì không biết? Chống cái đã. This one to say no. Thi Thiên 24 cho biết rằng đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ vạn vật, tạo dựng nên con người chúng ta. Chúng ta là dân của Chúa, chúng ta là con cái của Chúa. Chúa là ông trời, ai cũng biết Chúa là đấng cầm quyền cai trị. Biết có ông trời nhưng mà bản tính tự nhiên của con người là phản loạn, là chống lại Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta không phải là như những con robot, như những con người máy. Nhưng Chúa tạo dựng chúng ta là những con người có lý trí và có ý chí tự do để quyết định. Chúa không bắt ép chúng ta. Chúng ta có tự do, nhưng mà chúng ta dùng cái tự do đó để chống lại Chúa. Và chẳng những chống Chúa thôi, chúng ta cũng chống lại người của Chúa nữa. Và thi thiên này chúng ta thấy rằng không phải chỉ có một người chống Chúa, mà cả một cái hệ thống chống lại Chúa. Câu 2, các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ cấu kết với nhau chống lại Đức Giê-hô-va và đấng được sức dầu của Ngài. Và điều này chẳng những xảy ra ngày xưa mà thôi, nhưng ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta sống trong một thế giới luôn luôn chống nghịch Chúa. Tất cả những hành vi tội ác và những hình thức phản loạn chống lại Chúa, đi ngược lại những gì tự nhiên mà Chúa tạo dựng. Quý vị thấy rõ điều đó. Từ phá thai cho đến đồng tính, từ cho đến chuyển đổi giới tính, tất cả đều là những hành vi chống lại. Chúa sinh ra rõ ràng là người nam và người nữ. Bây giờ nói rằng có một cái giống thứ ba hay cái gì đó nữa. Tất cả đều là những hành vi chống Chúa. Quý vị và tôi đang sống một thế giới phản loạn, con người đã phản loạn chống lại Chúa. Và chẳng những một người mà thôi, mà cả một cái chủ quyền, cả một cái thế lực lớn chống lại Chúa. Và con người chống Chúa như thế nào? Có hai điều tại đây. Họ nói rằng chúng bảo hãy bẻ gãy gông cùm của họ. Họ đây là Đức Chúa Trời và đấng được sức dầu, và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta. Họ chống đối bằng cách đòi bẻ gãy gông cùm và quăng xa xiềng xích. Người không biết Chúa, người chống lại Chúa đó, họ thấy Chúa giống như là một vị hung thần bắt trói mình. Tại sao mình phải thờ Chúa? Tại sao mình phải theo Chúa? Và họ coi những cái gì mà Chúa dạy hay là Chúa hướng dẫn tốt đẹp đó là những cái dây xiềng, dây xích, những cái gông cùm ở trong đời sống của họ. Đó là những người chống Chúa. Người chống Chúa là coi những cái gì mà Chúa đặt để là gông cùm, là xiềng xích. Mà còn quý vị và tôi thì sao? Chúng ta là dân của Chúa, là người của Chúa. Thì đối với Chúa, những cái điều Chúa dạy là gì đối với chúng ta? Ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 3, sứ đồ Giăng viết như thế này: này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vẫn giữ điều răn Ngài. Quý vị và tôi vẫn giữ điều răn Chúa. Và sứ đồ Giăng viết thêm: điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Chúa có điều răn của Ngài, đúng như vậy. Nhưng điều răn của Ngài không phải là xiềng xích, không phải là gông cùm. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Quý vị có thấy điều răn của Chúa là nặng nề không? Chủ nhật phải đi nhà thờ, đến nhà thờ nghe giảng, phải dâng một phần mười, rồi cầu nguyện, phải đọc kinh thánh. Quý vị có thấy những điều đó nặng nề cho mình không? Nếu chúng ta yêu mến Chúa thì những điều đó không có nặng nề gì cả. Có phải như vậy không? Khi nào chúng ta thấy những điều đó là xiềng xích thì đó là chúng ta phải đặt lại câu hỏi cái mối tương giao, cái lòng yêu mến Chúa của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà thằng bé nó phải vừa cõng em nó vừa chơi không? Và người ta hỏi nó, con cõng em con có nặng không? Có nặng gì đâu. Mà sao vậy? He's my brother. He ain't heavy. Nó là em của con thương nó thì đâu có gì là nặng. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ không thấy có gì là nặng nề. Vì vậy, nếu mà chưa có lòng yêu mến Chúa thật sự, thì chúng ta sẽ thấy những điều lăn, những điều gì mà Chúa đặt ở trên mình như là nặng nề, như gông cùm. Thật sự, tuân phục thẩm quyền trên một phương diện không phải là chuyện dễ. Chúng ta luôn luôn muốn chống đối Chúa. Nhưng mà, thưa quý vị, nếu chúng ta không tuân phục, thì chúng ta không nên người được. Quý vị có biết như vậy không? Trước đây ít lâu tôi có nói về vấn đề thẩm quyền tâm linh, và tôi thấy đây là một điều rất là quan trọng mà tôi muốn nhắc lại buổi sáng hôm nay qua phần đoạn Kinh Thánh này. Có một cái điều mà quý vị và tôi phải học biết, đó là vấn đề thẩm quyền tâm linh. Tiếng Anh là spiritual authority. Tất cả mỗi một chúng ta đều sống dưới một thẩm quyền nào đó. Ở trong gia đình, con cái sống dưới quyền của cha mẹ. Trong sở làm, chúng ta sống dưới quyền của người chủ. Trong một tổ chức có người trên, người dưới, xã hội phải có trên, có dưới, có thứ tự lớp làng. Và Kinh Thánh dạy chúng ta rất là rõ ràng, không một quyền nào là không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đặt những thẩm quyền khác nhau ở trên chúng ta, và chúng ta phải sống theo đúng cái thứ tự đó. Có thể có những cái thẩm quyền chúng ta thấy khó quá, không có tuân phục được. Người nói rằng ông chồng của tôi khó quá, người nói cha mẹ của tôi khó quá, ông chủ của mình khó quá. Nhưng mà thưa quý vị, đó là thẩm quyền và Chúa đã đặt. Và Kinh Thánh dạy chúng ta có bổn phận phải tuân phục thẩm quyền đó. Tôi mở ngoặc đơn tại đây và nói, quý vị đừng có nghe như vậy rồi nó nói là thẩm quyền là mấy ông chồng, mấy ông cha cứ khó hành hạ vợ con của mình. Chúng ta nhớ là lời Chúa dạy điều gì chứ phải không? Hỡi người làm vợ vâng phục chồng mình, nhưng mà hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh. Cho nên đừng bao giờ quên điều đó. Nói đơn giản là như thế này, nếu trong gia đình đứa con không vâng lời, không tuân phục thẩm quyền, thì ra đời đứa con đó sẽ không vâng lời ai cả. Vì vậy cho nên chúng ta phải dạy con vâng lời từ trong nhà, nếu không lớn lên nó không có vâng lời ai hết, nó không có sợ ai hết. Tôi thấy những đứa bé hồi nhỏ nó muốn gì được nấy, thì sau này ra đời nó trở thành một đứa hư hỏng, không biết tuân phục thẩm quyền là gì. Cho nên tuân phục thẩm quyền là điều rất là quan trọng. Và quý vị là các bậc làm cha mẹ có thẩm quyền ở trên con cái. Vì vậy quý vị phải sử dụng cái thẩm quyền của quý vị. Nói như vậy có nghĩa là quý vị phải biết dạy dỗ con cái của mình trong đường lối của Chúa. Và đồng thời cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái. Lời Chúa dạy rằng hỡi những người làm cha đừng có chọc cho con cái mình giận dữ. Tức là chúng ta phải coi trọng con của mình, mỗi đứa con có giá trị ở trước mặt Chúa. Dù nó là nhỏ, nó là một con người, có một linh hồn quý giá trước mặt Chúa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nó muốn gì được nấy, cha mẹ vẫn có thẩm quyền trên con. Vì vậy, chúng ta phải có một cái quân bình. Cha mẹ có thẩm quyền trên con và cha mẹ phải tôn trọng con, coi con là một người có giá trị ở trước mặt Chúa. Quý vị là phụ huynh, có bao giờ quý vị nghe con cái tâm sự trò chuyện với mình hay là không? Một trong những cái điều nặng lòng của chúng tôi là giới trẻ ngày hôm nay nó thường không có tuân phục thẩm quyền. Nhưng mà rất có thể vì nhiều lúc chúng ta đã không mở lòng của mình ra, mình không có xích gần lại con của mình để nghe con trò chuyện. Tiếng Anh nói rằng children are to be seen, not to be heard. Con cái có mặt thì được mà không có được nói. Các em không có muốn như vậy. Các em có những cái điều trăn trở trong lòng mà cha mẹ phải dành thời giờ để lắng nghe con của mình. Có thể có những trường hợp có những thanh niên, các bạn trẻ nói rằng ba má con mà cái gì? Họ là những con người lỗi thời, old fashion. Thưa quý vị, đặc biệt là với các bạn trẻ tại đây, đừng bây giờ nói điều đó. Cha mẹ của chúng ta có thể có những cái quan niệm khác với chúng ta, nhưng cha mẹ là những người đi trước, họ những người có kinh nghiệm, có những điều mà các bạn không có. Vì vậy cho nên phải có một cái sự quân bình ở tại đây, ở trong gia đình. Cha mẹ có thẩm quyền và con cái phải tuân phục thẩm quyền của cha mẹ. Bây giờ trở lại Thi Thiên thứ hai. Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ cấu kết với nhau chống lại Đức Giê-hô-va và đấng được sức dầu của Ngài. Đấng được sức dầu đây là nói về vua David, ông đang cai trị. Và đây cũng nói về Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu cũng được gọi là đấng chịu sức dầu, chữ Chris, cơ đốc đó, có nghĩa là Chúa Giê-xu là đấng được chịu sức dầu. Và đó là người mà Chúa đã đặt để cai trị, để hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nổi loạn mà chống lại. Mỗi chúng ta đi làm có chủ trong xã hội, có chính quyền, tôn trọng quyền trên mình đó, đó là cái tôn trọng những cái người được sức dầu của Chúa ở trên mình. Chúa đã sức dầu, đã đặt để những cái thẩm quyền trên mình, và chúng ta có bổn phận phải vâng lời. Chúng ta có thể phát biểu ý kiến của mình, nhưng không phải chống đối một cách bừa bãi. Ai cũng thích có tự do, không bị ràng buộc. Nhưng mà quý vị hãy tưởng tượng, nếu mình không có kỷ luật, không có cái gì ràng buộc, thì đời sống sẽ ra thế nào? Nếu mà đi làm không có kỷ luật, không có thời khóa biểu, không có deadline, thì không làm được việc gì cả. Cho nên cái thẩm quyền, cái kỷ luật là điều quan trọng. Chúng ta phải ở dưới một cái thẩm quyền, một cái spiritual authority, cái thẩm quyền mà Chúa đặt để ở trên mình. Khi nào mà chúng ta chống lại Chúa, chống lại cái thẩm quyền của Chúa, chúng ta không nên người được. Khi tôi và nhà tôi đi học ở tại Philippines thì được hội truyền giáo hải ngoại gửi chúng tôi đi học. Chúng tôi ở tại đó 4 năm và khi chuẩn bị về nước thì chúng tôi đã bắt đầu làm việc với Đài Phát thanh Nguồn Sống. Và Chúa đã ban phước trên công việc phát thanh rất là nhiều. Lúc đó có nhiều người đáp ứng, nhiều người tin nhận Chúa. Và hoàn cảnh đất nước của chúng ta lúc đó cũng rất là bi đát. Vì vậy, Đài Phát thanh Nguồn Sống muốn chúng tôi ở lại bên Phi Luật Tân để tiếp tục công việc phát thanh. Nhưng mà hội truyền giáo hải ngoại là hội đã gửi chúng tôi đi học, trả tiền chúng tôi đi học, cấp học bổng cho chúng tôi, thì muốn chúng tôi trở về Việt Nam. Và mọi người đều khuyên chúng tôi đừng về nước. Bây giờ chúng tôi chọn làm sao bây giờ? Nhưng mà đang lúc trước những cái quyết định này thì chúng tôi được học lời Chúa ở trong Thư Roma đoạn 13 nói về thẩm quyền này. Lúc đó chúng tôi suy luận ở đây mình cũng hầu việc Chúa và chúng tôi có đủ lý do để ở lại Phi Luật Tân không về nữa. Nhưng mà chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa và chúng tôi học trong quyển Spiritual Authority, thẩm quyền tâm linh. Thẩm quyền tâm linh đó là cái hội truyền giáo đã gửi mình đi học. Có lẽ mình không hiểu, không thích. Nhưng mà hội đó đã có thẩm quyền trên mình cho nên chúng tôi đã vâng lời và chúng tôi đã quyết định trở về nước vào năm 1974. Khi trở về nước năm 1974, ai cũng nói là chúng tôi dại quá. Mà chúng tôi thấy bình an vô cùng bởi vì trong sự hướng dẫn của Chúa, chúng tôi đã tuân phục cái thẩm quyền mà Chúa đặt ở trên mình. Và rồi, sau một năm, năm 1975, Chúa lại mở đường để chúng tôi có thể tiếp tục hầu việc Chúa trong đài phát thanh. Nhưng mà qua đúng cái chương trình của Chúa, không phải là mình phản loạn chống lại Chúa. Nếu năm 1974 mà chúng tôi không quyết định về nước thì có lẽ cho đến giờ này chúng tôi sẽ còn ân hận. Cho nên thưa quý vị, tôi không biết cái chi tiết trong đời sống của quý vị như thế nào. Có thể là cha mình, có thể là mẹ mình, có thể là chồng mình, có thể là chủ mình, có thể là một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta hãy tuân phục thẩm quyền Chúa đã đặt ở trên mình. Đừng phản loạn, đừng chống lại. Bởi vì chống lại cái thẩm quyền trên mình là chống lại chính Chúa. Bản tính đầu tiên là bản tính phản loạn của con người. Và cái bản tính thứ nhì chúng ta thấy trong Thi Thiên này là bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bản tính thánh khiết của Thiên Chúa. Câu 1 đến câu 3 cho thấy con người phản loạn, chống Chúa, đòi bẻ xiềng, bẻ xích. Thì Chúa phản ứng như thế nào? Chúa làm gì? Câu 4. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. Bây giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng. Trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng. Con người chống đúa, chống Chúa thì Chúa làm gì? Có 3 điều. Thứ nhất là Chúa cười. Đấng ngự trên trời sẽ cười. Quý vị biết tại sao Chúa cười không? Giả sử quý vị biết Bình Ân, con của anh chị Bình Mai đó, em bé đó. Có một bữa nào cái bé Bình Ân nó chạy lại, nó đấm bố nó một cái. Anh Bình có sợ không? Chắc là không sợ, sẽ cười thôi phải không? Thằng nhỏ bé tí mà nó đấm mình thì có ăn thua gì. Chúng ta cười chống Chúa cũng giống như vậy. Con người về so với Chúa thì không phải là đòi em bé mà đấm người lớn nữa. Quý vị và tôi trước mặt Chúa là gì? Không bằng một hạt bụi nữa. Ý câu này rằng muốn chống thì chống đi, Chúa sẽ cười thôi. It's so funny, cái tụi nhóc tì này mà nó đòi chống mình. Cho nên trước hết là Chúa sẽ cười. Chúa cười, Chúa thấy mình quá nhỏ bé. Vì vậy ở đây nếu có ai muốn phản loạn, muốn chống đối Chúa, muốn không vâng lời Chúa, thì hãy nhớ là trước hết Chúa cười. Tại sao Chúa cười? Bởi vì Chúa biết tất cả, Chúa thấy từ trong chỗ tôi ngồi, Chúa thấy cả quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa thấy cả nơi sâu kín của lòng mình không có gì che giấu được Chúa cả. Và đối với những người đang chống đối Chúa, bây giờ Chúa cũng đang cười họ. Có lẽ là chúng ta buồn, nhưng mà Chúa thì đang cười. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chống đối Chúa, bởi vì Chúa sẽ cười. Thứ nhì là Chúa chế nhạo. Chế nhạo có nghĩa là khinh dễ, coi thường. Như tôi đã nói, chúng ta đang làm theo lời Chúa dạy, thấy người ta chế nhạo Chúa, chống Chúa, chúng ta buồn lắm. Nhiều khi chúng ta thấy nản lòng. Chúng ta phải thấy rằng chính những người chế nhạo, coi thường Chúa mới đáng bị chế nhạo. Người ta chống đối Chúa thật. Tôi vẫn luôn luôn nhớ mục sư Nguyễn Nam Hải, ba của cô Kim Hoàng ở đây. Nhầm nhò gì? Chúa sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo, nhầm nhò gì? Nó không có đáng cho chúng ta để ý đến. Có một bài hát của Nhi Đồng có cái lời như thế này. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Chúa của tôi vĩ đại, to lớn, quyền năng, không điều gì mà Chúa không thể làm được. Và chúng ta biết bài hát Our God. Our God is greater, our God is stronger, awesome in power. Chúa của chúng ta là đấng vĩ đại, là đấng mạnh mẽ, là đấng quyền năng. Chúa sẽ chế nhạo những thế lực chống lại Chúa. Và thứ ba, Chúa nổi thịnh nộ. Chúa nổi thịnh nộ. Chúa nổi thịnh nộ hay là giận dữ không phải là Chúa nổi giận theo cách của con người mình nổi giận đâu. Thịnh nộ là nói đến phản ứng của Chúa trước tội lỗi. Đức Chúa Trời giống như lửa, lửa thì phải đốt cháy. Không đốt cháy thì không còn là lửa nữa. Cho nên thịnh nộ là nói đến sự thánh khiết của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta thường quên. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng thánh khiết. Bây giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng. Trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng. Thưa quý vị, Chúa yêu thương. Chúa yêu thương mỗi một chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài, nhưng đừng bao giờ quên Chúa cũng là đấng thánh khiết. Chúng ta cần quân bình hai điều này. Chúa yêu thương, nhưng Chúa cũng là đấng thánh khiết. Đến lúc Chúa sẽ hình phạt nếu chúng ta chống đối lại Chúa. Chúa nhạo cười và Chúa hình phạt. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ Chúa là đấng thánh khiết, Chúa cười, Chúa nhạo báng, và đến lúc Chúa sẽ hình phạt chúng ta nếu chúng ta sống, tiếp tục sống một cuộc đời chống đối như vậy. Như vậy thì Thi Thiên thứ hai cho thấy bản tính phản loạn của con người, bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, Thi Thiên này cũng cho chúng ta thấy bản tính vâng phục của người tin Chúa. Đó là quý vị và tôi. Và đây là cái kết luận của Thi Thiên này mà chúng ta phải học, phải bắt chước. Câu 10 đến câu 12. Vì vậy hỡi các vua hãy khôn ngoan, hỡi các thẩm phán thế gian hãy nghe lời cảnh báo, hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy, hãy hôn con kẻ người nổi giận, vì các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, vì cơn thịnh nộ của người sẽ nhanh chóng bùng lên, phước cho những ai nương náu mình nơi người. Thưa quý vị, đây là những điều mà quý vị và tôi phải làm. Con người thì chống đối, Chúa thì thánh khiết, nhưng đây là điều mà chúng ta phải làm. Thứ nhất là hãy khôn ngoan. Hãy khôn ngoan nghĩa là thế nào? Hãy khôn ngoan có nghĩa là chống Chúa là điều dại vô cùng. Quý vị thấy không? Chống Chúa là điều dại vô cùng. Tiếng Việt của chúng ta có cái chữ nói rằng khôn hồn. Khôn hồn thì đừng có chống Chúa. Hãy khôn ngoan. Nếu mà biết khôn thì đừng có chống lại Chúa. Chống Chúa là dại vô cùng. Quý Chúa là đấng cao cả quyền năng. Mình làm sao chống Chúa được? Hãy khôn ngoan. Và chẳng những hãy khôn ngoan mà còn làm gì nữa? Hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh báo. Nghe lời cảnh báo nghĩa là Chúa đã cảnh cáo như vậy rồi. Mình phải là người biết điều, thấy rõ vấn đề, thấy Chúa là đấng quyền năng cao cả, vĩ đại, thánh khiết. Mình không thể đụng đến Chúa, nên phải sống khôn ngoan. Hãy nghe lời cảnh cáo. Và câu 11, hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy. Tôi rất là thích câu này. Quý vị thấy cái quân bình ở đây không? Hầu việc Chúa mà kính sợ, vui mừng mà run rẩy. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Thưa quý vị, đây là cái quân bình mà chúng ta cần có mỗi ngày. Có một cái danh từ mà chúng ta thường hay nghe đó là giỡn mặt. Quý vị biết giỡn mặt không? Có những cái thống quyền lớn, nhưng mà khi có những cái người giống như họ gần với mình quá, cái giỡn mặt coi thường. Và Chúa, chúng ta cũng có thể đối với Chúa như vậy, chúng ta có thể giỡn mặt đối với Chúa. Có nghĩa là Chúa yêu thương và chúng ta, rồi Chúa thương mình, muốn làm gì thì làm. Không được. Chúng ta hầu việc mà kính sợ, vui mừng mà run rẩy. Hầu việc Chúa với sự sợ hãi, vẫn hầu việc Chúa với tấm lòng kính sợ. Và thưa quý vị, đây là quân bình của đời sống theo Chúa. Chúa cao cả, vĩ đại, thánh khiết. Nhưng Chúa cũng là đấng nhân từ, yêu thương. Cho nên chúng ta hãy khôn ngoan, hãy nghe lời cảnh báo, hãy hầu việc Chúa cái kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Đừng bao giờ coi thường Chúa. Và điểm cuối cùng có lẽ là điểm khó hiểu nhất ở đây trong câu thứ 12. Tôi không có ở trong tờ dàn bài, quý vị viết thêm vào. Số 5 là hãy hôn con kẻo người nổi giận. Hôn con làm thế nào? Kinh Thánh rằng hãy hôn con. Tức là bây giờ mình về mình ôm con mà mình hôn là làm theo lời Chúa dạy. Không phải. Quý vị biết ngày xưa cũng như ngày nay, có những người có cái chức vị cao, những cái chức sắc nào đó, để bày tỏ lòng kính phục thì người ta làm gì? Thì người ta hôn tay, hôn chân hay là hôn cái vật gì ở trong cái người đó. Cho nên cái chữ hôn con ở đây có nghĩa là thần phục. Cái điểm số 5 là hãy thần phục Chúa. Hãy thần phục Chúa. Hãy hôn con có nghĩa là hãy thần phục Chúa, hãy chịu phục dưới quyền cai trị của Chúa. Và con ở đây là Đức Chúa Con, là Đức Chúa Giê-xu. Ngày xưa trong chế độ quân chủ có câu nói rằng quân sử thần tử, thần tử, thần bất tử bất trung. Có nghĩa là vua bắt mình phải chết thì mình phải chết, mình mà không chết là mình không có trung thành với vị vua đó. Nếu mình thật sự tôn Chúa là vua, Chúa bắt mình chết thì mình phải chết, nếu mình không chết là mình không có trung thành. Thưa quý vị, Chúa không có bắt chúng ta chết đâu. Chúa là đấng yêu thương. Nhưng mà Chúa không bao giờ bắt chúng ta làm điều gì vô lý đâu. Nhưng mà chúng ta phải thần phục Chúa. Chúa không bao giờ dài đạp chúng ta hay là tạo điều gì bất hạnh cho chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy thần phục Chúa. Chúa bảo rằng hãy hôn con, hãy thần phục Chúa, hãy suy phục Chúa. Nếu chúng ta không vâng phục Chúa thì điều gì xảy ra? Và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, vì cơn thịnh nộ của người sẽ nhanh chóng bùng lên. Mà Chúa có lời hứa là phước cho những ai nương náu mình nơi Chúa. Quý vị thấy cả cái thi thiên này chỉ có hai điều là chọn Chúa, tôn Chúa, phục Chúa hoặc là chống lại Chúa. Nếu chúng ta không phục Chúa, chúng ta sẽ bị hình phạt. Nhưng khi chúng ta thuận phục Chúa thì Kinh Thánh nói rằng phước cho những ai nương náu mình nơi Ngài. Sau bài giảng này thì quý vị muốn sống ở nước nào? Quý vị muốn làm dân của nước nào? Quý vị có đang sống cuộc đời phản loạn không? Có muốn chống đối không? Quý vị đang chống đối lại với một cái thẩm quyền nào đó mà Chúa đang đặt đỡ trên mình? Thưa quý vị, nếu quý vị và tôi có chống đối thì phải chống đối lại đời này, chống đối lại tội lỗi, chống đối lại những điều sai. Đừng bao giờ chống đối Chúa của chúng ta là Đấng Thánh Khiết. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi có 4 chữ để lại cho quý vị: thần chủ, quân chủ, dân chủ và loạn chủ. Cái chữ loạn chủ là chữ của tôi đặt ra, nhưng mà trong tiếng Anh đó là theocracy, monarchy, democracy and anarchy. Theocracy là gì? Theocracy là chế độ thần quyền. Thần quyền có nghĩa là Chúa trực tiếp cai trị. Khi Abraham là người được Chúa chọn, Chúa phán trực tiếp với Abraham. Chúa phán trực tiếp với Isaac, với Jacob. Chúa phán trực tiếp với Môi-se. Và khi con dân của Chúa ra khỏi đồng vắng, Chúa trực tiếp dẫn dắt họ đi trong đồng vắng, đi vào đất hứa. Chúa trực tiếp cai trị họ. Đó là thần quyền, theocracy. Chúa trực tiếp cai trị họ. Nhưng khi đã vào trong đất hứa rồi, họ nói như thế nào quý vị biết không? We want to have a king. Chúng tôi muốn có một vị vua. Tại sao? Tại mấy nước xung quanh, nước nào cũng có vua, nước mình cũng có vua, dở quá. Và Chúa nói với tiên tri Samuel như thế này: không phải là chúng nó từ bỏ ngươi đâu, nhưng mà chúng nó muốn từ bỏ ta đó. Và con dân của Chúa ngày xưa, thay vì để cho Chúa cai trị thần quyền, thì Chúa họ muốn có quân chủ, muốn có vua. Và vì vậy mà họ có monarchy, quân chủ. Rồi con dân của Chúa ngày hôm nay, từ thế kỷ thứ 18 bây giờ, người ta ca tụng điều gì? Dân chủ. Tôi được lên tiếng, tôi có quyền có ý kiến. Chính phủ là of the people, by the people and for the people. Chính phủ là của dân, do dân và vì dân. Dân chủ là điều tuyệt vời. Tôi không có gì chống đối lại dân chủ hết. Nhưng mà dân chủ ngày hôm nay có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Ai mà đụng đến cái quyền, cái gì của tôi đó là vi phạm quyền hiến pháp của tôi. My constitutional right. Kể cả việc phá thai, mà gọi là phá thai là my constitutional right. Thưa quý vị, nếu mà dân chủ kiểu đó đó, theo ý của mình đó, thì rất là nguy hiểm. Và tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn, nó sẽ dẫn đến tình trạng gọi là anarchy, là loạn lạc, loạn chủ. Ở trong tiếng Hy Lạp, cái chữ A ở đầu nó tức là không. Archy là nó có hệ thống trên dưới tử tế, mà anarchy là không có gì hết, loạn. Những vị vua ngày xưa họ cai trị như thế nào quý vị biết không? Luca đoạn 2 câu 1 nói như vậy: lúc ấy Caesar Augusto ra chiếu chỉ. Chiếu chỉ là gì? Decree. Là vua nói sao là vâng lời như vậy. Chiếu chỉ bằng mạng lệnh. Vua biểu cái gì làm là phải làm ngay. Thưa quý vị, Chúa là vua của chúng ta. Chúa cũng cai trị mình như vậy. Chúa cũng ra lệnh chiếu chỉ. Nhưng mà chiếu chỉ của Chúa là những chiếu chỉ dịu ngọt, dịu dàng, êm nhẹ, chứ không phải là bắt ép chúng ta. Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc, là mạng lệnh để chúng ta theo Chúa. Và đây là decree của Chúa, đây là chiếu chỉ của Chúa cho chúng ta. Quý vị thấy chiếu chỉ này nặng nề quá, phải không? Rất có thể là quý vị chưa yêu mến Chúa đủ. Vì vậy, tóm lại một lời: quý vị muốn sống theo thần chủ, quân chủ, dân chủ hay là loạn chủ? Chúng ta hãy để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và Chúa cai trị chúng ta, hướng dẫn chúng ta bằng lời của Ngài. Khi chúng ta đọc lời Chúa, học lời Chúa và áp dụng lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn phước của Chúa. Chúa dạy chúng ta thật sự chỉ có 2 điều mà thôi, quý vị biết rồi phải không? Yêu kính Chúa và yêu thương người khác. Sống làm dân của Chúa dễ dàng lắm, thưa quý vị. Đừng chống lại Chúa nữa. Chúa là Đấng Thánh Khiết, cũng là Đấng yêu thương. Quý vị và tôi hãy làm một người con vâng lời Chúa, yêu kính Chúa và yêu thương người khác. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.